truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 15 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy, cơ quan thường trực của cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, họp ban giám khảo để thống nhất về cách thức chấm điểm các bài dự thi tham gia cuộc thi trên.
Với sự nỗ lực của ban chỉ huy quân sự phường cùng sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, nhiều năm nay phường Phan Đình Phùng luôn là điểm sáng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Trong xu thế hội nhập kinh tế ngày càng cao, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào ngành xây dựng ngày càng được quan tâm chú trọng. Việc đưa các sản phẩm kính xây dựng vào trong các công trình, địa ốc, văn phòng đang là xu hướng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên điện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần Sông Đà 2, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Thực hiện công điện số 02 CDUBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ứng phó với cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão. Hồi 8 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Trưa đến chiều nay, vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 19 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 7, cấp 9, gần trưa tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Các khu vực sâu hơn trong đất liền ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo mưa lớn. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, 100-300 mm một đợt. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400 mm. Từ trưa nay đến hết ngày 16 tháng 9 ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa mưa to đến rất to, 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo lũ, từ nay đến ngày 17 tháng 9 trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã phường, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 10 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã phường tiếp tục trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, chỉ đạo kiểm tra, rà soát để chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các đoạn đường đô thị ngập sâu, các khu vực ngầm, cầu tràn qua suối, khi mực nước ngập trên 30cm, nghiêm cấm không cho người dân và phương tiện qua lại. Huy động lực lượng, dân quân, thanh niên, hỗ trợ nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng, chủ động tiêu nước, phòng chống úng ngập tại các khu vực đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tạm dừng việc gieo trồng cây vụ đông trong thời gian dự báo xảy ra cơn bão số 10. Khuyến cáo hướng dẫn người dân chuẩn bị đủ lượng thức ăn chăn nuôi cho đàn gia súc gia cầm trong những ngày mưa lũ, gia cố chuồng trại và có phương án di rời đàn gia súc gia cầm lên cao ở những nơi có nguy cơ ngập úng, khẩn trương đưa đàn gia súc chăn thả về nơi tránh mưa lũ an toàn. Chủ động hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, trụ sở, công trình, đặc biệt là các công trình tháp cao, hạn chế thiệt hại, nhất là tại khu vực đô thị. Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà, ngoài việc kiểm tra đôn đốc nêu trên, phải tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực bãi đổ thải của công ty Than Khánh Hòa. Khi phát hiện nguy hiểm, phải báo ngay về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, đồng thời tổ chức di rời dân ra ngay khỏi khu vực nguy hiểm. Tổ chức cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên đoạn đường đi qua khu vực bãi đổ thải của công ty Than Khánh Hòa. 2. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao theo thông báo số 154/TB-BCH ngày 26 tháng 4 năm 2017, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, trực tiếp xuống chỉ đạo chính quyền cơ sở và người dân, tổ chức kiểm tra rà soát ngay những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản và khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để thông tin, cảnh báo đến người dân và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Chủ động sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. 3. Các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ sau bão, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 4. Công ty cổ phần Sông Đà 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị Thành phố, bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực Hồ Xương Rồng 1, Hồ Xương Rồng 2, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, UBND phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan, phối hợp mở cửa thu, cửa xả các hồ để đảm bảo thoát nước ngập úng kịp thời. 5. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên khơi thông dòng chảy hồ Cống Ngựa, đảm bảo thoát nước qua hệ thống cống hộp suối Cống Ngựa, bố trí rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt có công trình đang thi công, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. 6. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, rà soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, thực hiện phương án phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra đối với các hạng mục công trình đang thi công để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, xe máy của công ty và đảm bảo an toàn cho người và các hộ dân xung quanh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai. 7. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẵn sàng thực hiện phương án huy động, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết, tiến hành trực, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng trọng điểm, từng địa bàn. Tham gia cứu hộ đê, hồ, đập, công trình giao thông, xây dựng khi xảy ra sự cố. Phối hợp với các lực lượng quân đội, đóng quân trên địa bàn, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai lụt bão, khôi phục sản xuất ổn định đời sống nhân dân. 8. Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 chủ động thực hiện phương án bố trí lực lượng, phương tiện, tiến hành trực, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra, nhất là hỗ trợ các khu vực đông dân cư, các điểm ùn tắc giao thông khi bị ngập lụt, các kho tàng bến bãi, các công trình khu vực kinh tế trọng điểm, tài sản nhà nước và nhân dân. Chuẩn bị lực lượng phương tiện, dụng cụ, vật tư tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai lụt bão gây ra. bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, phối hợp với lực lượng quân đội, các địa phương tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ. 9. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 10. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời thông tin cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó các diễn biến thiên tai. 11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực phòng kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998. Chiều 14 tháng 9, Ban tuyên giáo Thành ủy, cơ quan thường trực của cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển đã tổ chức họp ban giám khảo để thống nhất về cách thức chấm điểm các bài dự thi tham gia cuộc thi trên. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban giám khảo chủ trì cuộc họp. Đến thời điểm này, tất cả các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã nộp xong bài dự thi về Ban tuyên giáo Thành ủy. Trong số hơn 10.000 bài thi cấp cơ sở, có hơn 400 bài được lựa chọn tham gia cấp thành phố. Tại buổi họp, các thành viên trong ban giám khảo đã bàn bạc thống nhất về cách thức, thể lệ chấm điểm đối với từng nội dung của bài thi cũng như thời gian chấm thi. Theo đó, ban giám khảo sẽ chấm bài thi qua 3 vòng. Các giám khảo sẽ tổ chức chấm theo cặp và chấm chéo cặp biệt lập để đảm bảo tính khách quan cho các bài thi. Dự kiến cuối tháng 9, công tác chấm thi cả 3 vòng sẽ hoàn thành. Về cơ cấu giải gồm có giải tập thể và giải cá nhân, dự kiến đầu tháng 10 năm 2017 sẽ tổ chức trao giải cho các bài thi xuất sắc. Các bài thi chất lượng sẽ được lựa chọn để trưng bày trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Ngày 14 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Trần Thị Dương Thùy, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát thực hiện việc dự toán thu chi ngân sách năm 2017 tại phường Hương Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2017, phường Hương Sơn được thành phố giao thu ngân sách nhà nước trên 4,4 tỷ đồng. Tính đến tháng 7, phường thu đạt 3,7 tỷ đồng, bằng 85,64% so với kế hoạch. Trong đó, một số chỉ tiêu thu đạt cao và vượt kế hoạch đề ra, như thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh đạt trên 800 triệu đồng, bằng 99,4%. Thuế giá trị gia tăng đạt trên 1,7 tỷ đồng, bằng 105%. Lệ phí môn bài đạt 120 triệu đồng, bằng 109%. Việc chi ngân sách được phường Hương Sơn triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong 7 tháng đầu năm, phường đã chi gần 3 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện công tác thu chi ngân sách trên địa bàn phường, đồng thời thảo luận một số nội dung liên quan đến nguồn thu thuế giá trị gia tăng, các khoản chi cho sự nghiệp văn hóa thể thao và nguồn chi dự phòng cho các hoạt động trong công tác đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn phường. Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí trưởng ban kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị, thời gian tới, phường Hương Sơn cần có những giải pháp tích cực để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách còn thấp, phấn đấu thu ngân sách vượt cao hơn so với kế hoạch, tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của nhà nước và dự toán chi phù hợp với tình hình thu ngân sách tại địa phương, v.v. Sáng 13 tháng 9, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 26 đảng viên trực thuộc Đảng bộ. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đợt trao huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí được nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng trao tặng cho các đảng viên là sự ghi nhận quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời động viên các đồng chí tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 10 tháng 9, đơn vị đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương cấp bổ sung nguồn vốn 3 lần với tổng số tiền 255 tỷ đồng. Như vậy, so với cuối năm 2016, tăng trưởng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đạt 9,4%, trong khi kế hoạch cả năm là trên 10%. Theo đó, nguồn vốn được bổ sung cho 7 chương trình trong tổng số 13 chương trình mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay. Cụ thể, cho vay hộ nghèo được bổ sung 65 tỷ đồng, hộ cận nghèo 70 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 45 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 20 tỷ đồng. Trồng rừng phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ là 7 tỷ đồng. Cho vay nhà ở giai đoạn 2 theo Quyết định số 33 ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ là 23 tỷ đồng và sản xuất kinh doanh vùng khó khăn theo Quyết định số 30 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ là 25 tỷ đồng. Về phân bổ cho các địa phương, huyện Định Hóa được phân bổ nhiều nhất với trên 46,5 tỷ đồng, huyện Đồng Hỷ gần 43 tỷ đồng, huyện Phú Bình hơn 38 tỷ đồng, thị xã Phổ Yên gần 36 tỷ đồng, huyện Võ Nhai hơn 27 tỷ đồng, huyện Phú Lương hơn 20 tỷ đồng và thành phố Sông Công 400 triệu đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, ngân sách tỉnh và các địa phương cũng đã chuyển về Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp để thực hiện cho vay với số tiền 7,44 tỷ đồng. Hiện tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lý là trên 2.900 tỷ đồng.
Thực hiện kết luận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm điểm công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu tháng 9, dưới sự chủ trì của Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông, các lực lượng chức năng của thành phố đã và đang tiến hành phối hợp với các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Đồng Quang, Trương Vương, Phan Đình Phùng, Túc Xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng cầu dẫn, bục bệ lên xuống vỉa hè trên các tuyến đường phố của thành phố đã thi công cải tạo vỉa hè xong. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hộ gia đình đều vi phạm xây dựng cầu dẫn, bục bệ lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Lý do mà các gia đình đưa ra là xây dựng cầu dẫn bục bệ để thuận tiện cho việc di chuyển phương tiện và đi lại. Tuy nhiên, khi được lực lượng chức năng của thành phố và các phường tuyên truyền nhắc nhở và giải thích lỗi vi phạm, thì hầu hết các hộ đều hiểu và tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm. Thời gian tới, lực lượng chức năng của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các phường, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự trên các tuyến phố.
Thời gian qua, ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho các hội viên, Hội người cao tuổi phường Cam Xá còn tích cực nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên thông qua hình thức rèn luyện thể dục thể thao, nhất là việc đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao phường Cam Xá được thành lập từ đầu năm 2013, thu hút gần 300 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 chi hội người cao tuổi trên địa bàn. Sau gần 4 năm thành lập, câu lạc bộ đã duy trì việc rèn luyện theo định kỳ vào mỗi buổi sáng và đã đạt được những kết quả cao. Thấy được lợi ích từ việc tập dưỡng sinh Kinh Lạc Thao đem lại, vì vậy câu lạc bộ ngày càng thu hút nhiều hội viên tham gia, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác. Không chỉ duy trì hoạt động câu lạc bộ, hội người cao tuổi phường còn thường xuyên tổ chức thi biểu diễn thể dục dưỡng sinh giữa các chi hội người cao tuổi trên địa bàn nhằm giao lưu học hỏi cũng như tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các chi hội. Có thể nói bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, công tác nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn phường Cam Xá ngày càng được đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả, qua đó tạo điều kiện để các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác quốc phòng quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, cấp ủy chính quyền, Ban chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương.
Với vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, Ban chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương tới lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Xuân Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết, để làm tốt công tác quốc phòng quân sự, Ban Chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương, các kế hoạch chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế cơ sở.
Thì ngay từ đầu năm khi mà nhận chỉ tiêu kế hoạch cấp trên, thì đối với Ban Chỉ huy quân sự phường tôi thì sau khi nghiên cứu các cái chỉ tiêu kế hoạch cấp trên, thì về đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương để có những cái văn bản, cái kế hoạch hướng dẫn để ban hành xuống tới tổ dân phố. Từ cái địa phương triển khai xuống tổ, tổ triển khai tiếp, thì đấy là những cái bước để triển khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa là có cái sự phối hợp vào cuộc của các ban ngành mặt trận tổ quốc và cái khối tổ chức chính trị xã hội. Và cái điểm thứ ba nữa là cũng được sự vào cuộc nhiệt tình của cấp ủy chính quyền, chi bộ, vào cuộc của cả hệ thống, chứ không phải phường ngồi có thể làm hết. Tổ dân phố cũng là có một cái phần rất đáng kể trong cái việc hoàn thành các cái chỉ tiêu của trên giao.
Trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền phường quan tâm, chú trọng và tập trung chỉ đạo. Hàng năm lực lượng dân quân đều được xây dựng và củng cố đảm bảo đúng quy định thời bình là 176 đồng chí. Các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ được triển khai thực hiện tốt, chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng ngày càng được nâng cao. Hàng năm lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm 100% quân số và đều đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự phường cũng thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả pháp lệnh dự bị động viên, luật nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý chặt chẽ, biên chế đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc. Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phụ trách và chịu trách nhiệm về công việc được phân công, tiến hành lập hồ sơ, đăng ký, quản lý danh sách thanh niên trong độ tuổi, huy động đủ quân số theo chỉ tiêu đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Xuân Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết thêm, việc tuyển quân hàng năm đối với phường trung tâm như Phan Đình Phùng cũng gặp nhiều khó khăn. Vẫn còn một số trường hợp cố tình chống trốn nghĩa vụ.
Đối với chỉ tiêu ra quân thì trong những năm gần đây thì đối với địa bàn phường trung tâm thì đối với Phan Đình Phùng thì phải khẳng định một điều là một phường đông dân cư nhất của thành phố Thái Nguyên. Nhưng mà công tác tuyển quân thì cũng gặp hết sức nhiều khó khăn. Cái lứa tuổi thanh niên ấy, khi mà ta đến độ tuổi mà nhập ngũ thì các em các cháu là thi đỗ các trường cao đẳng đại học, các trường trung học chuyên nghiệp. Cái đối tượng mà còn rớt lại thì là một là cái trình độ thấp, cái thứ hai là có một số mắc tai nạn xã hội, cái sự thứ ba nữa có một số cái đối tượng cố tình làm ra những cái việc chống đối thì cũng không có thực hiện. Thế để mà đảm bảo đối với chỉ tiêu ra quân thì cũng phải có rất nhiều biện pháp. Cái thứ nhất là mình phải làm tốt công tác tuyên truyền từ phường xuống tổ dân phố và từ tổ dân phố thì lại tuyên truyền đến các hộ dân, và thậm chí là cũng có lúc phải gặp trực tiếp những cái đối tượng để họ tham gia. Đấy, cho nên là ta phải làm bằng nhiều cách như vậy thì theo tôi nghĩ là cái nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương thì mới làm tốt.
Với sự nỗ lực của Ban Chỉ huy quân sự phường cùng sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, nhiều năm nay phường Phan Đình Phùng luôn là điểm sáng trong công tác tuyển quân. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự phường đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với lực lượng bộ đội tại ngũ và phục viên xuất ngũ trở về địa phương. Trực tiếp tổ chức hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và báo cáo hồ sơ theo các quyết định của chính phủ như quyết định số 290, quyết định 142, quyết định 62 và quyết định 49 với gần 200 hồ sơ. Đến nay, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cơ bản đã chi trả cho các đối tượng hưởng theo các quyết định. Nói về hiệu quả trong công tác quốc phòng quân sự địa phương của phường, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết:
Trong những năm vừa qua thì chúng tôi đánh giá cao cái sự tham mưu cũng như là tổ chức thực hiện của Ban Chỉ huy quân sự phường. Chính vì vậy thì trong năm vừa qua thì phường Phan Đình Phùng luôn luôn đạt đối với công tác quân sự địa phương, chúng tôi luôn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể là công tác tuyển quân luôn luôn đạt 100% và vượt 100%, không một công dân nào được hưởng chế độ chính sách mà lại không được hưởng. Ban Chỉ huy quân sự đã tham mưu để tổ chức lực lượng dân quân tự vệ của địa phương, tham mưu để quản lý tốt cái lực lượng dự bị động viên tại địa phương, sẵn sàng tham gia khi mà tổ quốc cần.
Với những kết quả đạt được, Ban Chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng nhiều năm liền được các cấp khen thưởng, tặng nhiều bằng khen và là một trong những tập thể điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập kinh tế ngày càng cao, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào ngành xây dựng ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc đưa các sản phẩm kính xây dựng vào trong các công trình địa ốc văn phòng đang là xu hướng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Bài viết Ứng dụng sản phẩm kính trong xây dựng tăng mạnh trong chuyên mục sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này.
Được đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2016, tòa nhà công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ Thùy Dung gồm 7 tầng nằm trên đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, nổi bật bởi thiết kế cổ điển tạo vẻ nguy nga tráng lệ. Một trong những điểm nhấn của công trình này là sử dụng nhiều kính bao phủ mặt ngoài. Vào trong các phòng làm việc, các ô cửa sổ bằng kính cường lực cũng được tận dụng tối đa, xen lẫn các họa tiết trang trí với kính màu, giúp tối đa ánh sáng tự nhiên cho các phòng làm việc. Anh Đàm Văn Lương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ Thùy Dung chia sẻ.
Thật ra với cái đặc thù mà kinh doanh như của công ty Thùy Dung thì kính mang lại một cái giải pháp rất là tốt, đấy là cái không gian rất là thoáng. Thứ hai là mang lại cái tính thẩm mỹ rất là cao. Thì trong quá trình sử dụng kính thì mình thấy rằng là tòa nhà của Thùy Dung thì rất là gắn liền với cả thiên nhiên. Mọi ánh sáng ở đây đều là ánh sáng tự nhiên hết và bình thường là ban ngày chúng tôi không phải dùng điện. Thế thì cái mà mang lại nhiều như thế thì qua được rất nhiều đơn vị tư vấn thì từ gỗ rồi là kính thì là tôi quyết định tôi chọn là kính thì đảm bảo được cái tối ưu nhất cho cái công năng sử dụng của công ty.
Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Úc, doanh nghiệp chuyên kinh doanh và thi công các công trình về kính cho biết, vài năm trở lại đây, kính cường lực, kính hộp, cách âm, cách nhiệt và kính an toàn được đưa vào sử dụng ngày càng gia tăng. Giá thành đầu tư cho các công trình ứng dụng các loại kính tuy có cao hơn so với lối kiến trúc xây dựng cũ, nhưng lại có rất nhiều ưu điểm nổi trội, như tận dụng ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng điện và mang tính thẩm mỹ cao. Anh Hoàng Xuân Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Úc cho biết thêm.
Trong 5 năm gần đây thì nhu cầu sử dụng kính xây dựng là rất là lớn, đặc biệt là kính cường lực và kính dán. Các sản phẩm thì nó đa dạng về chủng loại và màu sắc. Trong các loại kính thì bây giờ hiện tại bây giờ thị trường bây giờ thì kính hai lớp có những chủng loại nó được người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn. Trước nhu cầu tiêu dùng rất lớn của người dân ấy thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đầu tư về trang thiết bị máy móc, nâng cao cái chất lượng về sản phẩm mẫu mã.
Từ nhu cầu sử dụng gia tăng, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ nhằm cho ra những sản phẩm kính xây dựng. Tại thành phố Thái Nguyên, hiện có duy nhất xưởng gia công kính 268TM Thái Nguyên thuộc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh là có các sản phẩm kính xây dựng bao gồm kính cường lực, kính dán an toàn và kính hộp cách âm cách nhiệt. Tại xưởng gia công kính 268TM, quá trình sản xuất kính được tự động hóa qua hệ thống quản lý phần mềm hiện đại hóa, giúp giảm thiểu tối đa sức lao động và gia tăng tính chính xác, cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm. Anh Dương Công Liêm, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh cho biết thêm.
Cái ngành gia công kính này là một cái ngành về kính, nói về kính thì là một công nghệ thông minh. Chính vì thế nên là nó cũng nằm ở trong cái mảng xây dựng và trong tất cả cái đời sống của chúng ta hàng ngày. Từ điện thoại cho đến tất cả tivi, màn hình, nhưng mà doanh nghiệp chúng tôi chuyên về sản xuất kính xây dựng. Thì gọi là đầu tư về kính xây dựng thì chúng tôi đã có cái định hướng ngay từ đầu là tất cả gọi là các mảng kính an toàn và kính cường lực. Và tới đây gọi là doanh nghiệp tiếp tục gọi là đầu tư một giai đoạn nữa là gọi là sản xuất kính hộp. Kính hộp thì gọi là có cái tác dụng là gọi là sẽ cách âm và cách nhiệt, giảm cái hiệu ứng nhà kính. Nên là cái công nghệ thông minh đấy là tôi nghĩ là tới đây là sẽ được áp dụng dần vào trong doanh nghiệp để là đưa vào sản xuất hàng loạt.
Từ nhận định rõ về thị trường như vậy, tháng 5 vừa qua doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh đã đầu tư dây chuyền sản xuất kính hộp cách âm cách nhiệt. Sản phẩm kính hộp được sản xuất qua các khâu mài kính, cường lực kính, ghép khung, chạy keo, ghép kính, bơm keo, bơm khí trơ, hạt chống ẩm. Từ đó cho ra các sản phẩm kính hộp với các tính năng cách âm cách nhiệt, tăng khả năng truyền ánh sáng, ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt kính. Theo các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 20 cơ sở kinh doanh kính xây dựng các loại. Với diễn biến thị trường bất động sản đang ấm dần lên, điều này sẽ mở ra hướng kinh doanh mới cho các nhà đầu tư. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp phủ liền mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán tòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.